Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú phẩm mới. Phẩm này là phẩm thứ 5. Phẩm này có tên là phẩm một chữ thôi, ngu. Phẩm trước là phẩm hoa, phẩm này là phẩm ngu. Thì thưa đại chúng, kinh Pháp Cú có 26 phẩm, gồm 423 câu. Thì hôm nay chúng ta học bước sang phẩm thứ 5 và câu thứ 60. Thì trước hết mình giải thích chữ ngu. Trong tiếng Hán á, chữ ngu nghĩa là dại dột, vô minh, khờ khạo, không có thấy được sự thật, chân lý, đều gọi là ngu. Thì thí dụ như trong cuộc sống của mình, nhiều khi ai mà làm gì đó thì mình có thể nói người đó ngu qua hai cái tâm. Vì ghét người đó cho nên mình mới nói là ngu đần, ngu độn. Nhưng mà có nhiều khi mình vì thương người đó quá, thấy người đó làm một cái chuyện dại dột, thì đôi khi chúng ta cũng nói trời ơi sao mà nó ngu quá. Nhưng mà nói bằng cái tâm thương chứ không phải là cái tâm ghét. Thí dụ như thỉnh thoảng mình cũng có giỡn chơi vậy đó. Có nhiều khi mình thương người đó quá, cái mình mắng yêu đồ quỷ. Nhưng mà cái chữ đồ quỷ này người ta chịu nghe nha, tại vì gọi là mắng yêu. Nhưng mà cái người kia mình ghét cay ghét đắng. Bây giờ chữ quỷ này cái tự nhiên cái âm điệu nó khác, cái tâm niệm nó khác và người ta tiếp nhận nó khác. Thì chữ ngu ở đây á, nó nghĩa là ngu si. Khi mà chúng ta dại dột, vô minh, không thấy được lẽ thật, không thấy được chân lý, không thấy việc gì cần làm, việc gì không nên làm, thì cái đó đều gọi là ngu. Thì đây là những cái câu kinh mà nó liên hệ đến những cái câu chuyện đã xảy ra vào thời Phật. Và nhân cơ hội đó Phật nói một câu kinh, thì từ đó mới gom những cái câu đó thành một cái phẩm riêng. Và phẩm này có tên là ngu. Thì đây là câu thứ 60. Thì cái câu này á, Đức Phật nói câu này á, là do một cái sự việc. Là vua Ba Tư Nặc. Quý vị biết á, trong cuộc đời của Đức Phật á, Đức Phật có giáo hóa cho vài vị vua. Mà trong đó có những vị vua nổi tiếng, gần gũi trong kinh sách thường nhắc, đó là vua Ba Tư Nặc. Vị thứ hai là vua Tần Bà Sa La, rồi vua A Xà Thế. Đó là những vị mà thường được nghe nhắc trong kinh, nhất là vua Ba Tư Nặc. Thì đây là một câu chuyện liên quan đến vua Ba Tư Nặc. Thì mặc dù ông là một vị đệ tử của Phật, cũng có học hỏi, nhưng mà thỉnh thoảng làm vua mà có quyền, có thế, có lực, cho nên rồi đôi khi mình vì muốn quá, cho nên rồi cộng thêm gì nữa, xung quanh những người không có phải là những ông quan tốt, chúng ta thường gọi là nịnh thần hay gian thần hay suối biểu. Cho nên nhiều khi một vị vua muốn làm tốt nhưng mà dại dột, không có biết nghe lời hiền thần, cũng có thể trở thành ngu. Thì ở trong kinh đó, hay dùng cái từ gọi là ngu để đối lại với hiền. Thường thường á, mình có một quyển kinh tên là Kinh Hiền Ngu. Hiền là gì? Hiền trí. Tức là những người này tuy người ta không phải là bậc thánh, nhưng đời sống của người ta có chân thật, có đạo lý, có thiện lành, thì gọi là hiền. Ngược lại những người kia nghĩ mình là người trí, dùng bao nhiêu cái mưu mô để lường gạt, để hãm hại, thì hóa ra cái trí đó nó thành ra gì? Thành ra ngu. Cho nên gọi là trong kinh Kinh Hiền Ngu là một bộ kinh kể những câu chuyện. Ở trong đó có những người dùng bao nhiêu mưu toan để hại người, cuối cùng cái nhân quả họ phải gánh. Thành thử ra mưu mô thông minh thì là nghĩ rằng mình là người trí, mà rốt cuộc là thành người ngu. Tức là dại dột, sống mà để hại mình, hại người, đem cái hậu quả không tốt về mình. Còn người kia nhìn có vẻ như ngu ngơ, khờ khạo, nhưng mà tại họ sống thật với lòng, họ sống với đạo lý, họ sống với lẽ thật, cho nên cuối cùng họ thành người hiền. Đây là hiền gì? Hiền là hiền trí. Cho nên hiền đối với trí, dù họ không phải là thánh nhưng họ đã có một cuộc sống tốt, cuộc sống có chân lý, có biết tội phước, có sống thiện lành. Thì ông vua Ba Tư Nặc á, ông một hôm á, trên đường đi thì ông ngó bên đường á, có một nhà của một người dân, thì trong đó có một cô thiếu nữ đứng bên cửa sổ nhìn ra đường. Ông đi ngang ông thấy, và cái nét đẹp của cô thiếu nữ đó đã làm cho vua Ba Tư Nặc say mê. Và khi ông về tới hoàng cung thì ông không thể nào quên được cái hình ảnh của cô gái đó. Và ông muốn làm sao mà tiến cung cô đó vào để làm thiếp của ông. Thì khi mà mong mỏi quá cho đến nỗi ông nằm chiêm bao, ông thấy những cái cơn mộng mị, rồi ông đem cái câu chuyện đó ra, ông kể cho mấy ông quần thần nghe, và mời những cái ông mà gọi là đoán điềm giải mộng đó đến để mà giải mộng. Thì những cái ông này á, nói rằng cái điềm mà nhà vua thấy đó không có tốt, đó là một cơn ác mộng, đó là một cái điềm bất tường. Và để giải quyết cái chuyện này, vua cần phải giết rất nhiều thú vật, như là dê, như là trâu, như là gà, vịt, để mà tế thần. Nhưng mà bây giờ á, nếu như mà tế như vậy á, thì e người ta nghĩ rằng á, mấy cái ông này chắc ham ăn mới bày vua, cho nên mấy ông lại tâu thêm là giết luôn cả người nữa, tức là kiếm đồng nam đồng nữ, mà mỗi một vật như vậy là 100 người để mà giết, để mà tế. Thì khi đó mới truyền cái lệnh ra bên ngoài là đi thu gom. Thì thu gom con nít, thu gom mà trẻ em nam nữ, thu gom mà tiền những con vật của dân. Thì cái tiếng mà người ta than vãn đó, than oán đó, nó thấu tới tai của bà hoàng hậu, vợ của vua Ba Tư Nặc, đó là bà Malika, tức là Mạc Lợi. Mà bà Malika, bà Mạc Lợi là bà hoàng hậu á, là một người hiền đức, bà là một Phật tử thuần thành của Đức Phật, cho nên bà đã ra mặt khuyên vua. Và đồng thời bà còn dẫn vua đến gặp Đức Phật. Thì trong khi mà trao đổi như vậy đó, thì cái người quần thần, ông vua Ba Tư Nặc, ông mới nói: trời ơi, nhờ Đức Thế Tôn khai hóa cho con, mà bây giờ con tỉnh chứ mấy ngày nay con ngủ không được, con nhớ nhung cô đó, và con vừa sợ cái tai ương nó sẽ tới, cho nên con bằng mọi cách mà ra lệnh cho người ta bắt bớ đồng nam đồng nữ, rồi thu gom những con vật để mà cúng tế, rồi cộng thêm nhớ nhung cái cô gái đó, cho nên đối với trẫm mấy ngày qua ngủ không được. Mà thưa đại chúng, ban đêm mà ngủ không được thì thấy cái đêm đó làm sao, nó dài thòn lòn. Mình mà ngủ được coi trời ơi, sao mau quá vậy, mới ngủ cái sáng rồi, phải không? Đêm chưa qua mà trời sao vội sáng. Tại vì sao? Tại ngủ được. Nhưng mà khi mình ngủ không được thì mình thấy cái đêm nó dài quá chừng. Cho nên ông vua Ba Tư Nặc cũng nói: bạch Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn khai hóa chứ mấy ngày nay đêm nào đối với con nó cũng dài như một thế kỷ. Thì khi mà ông nói như vậy đó, thì cái ông quan á, đứng bên á, ông nói: trời ơi, mấy ngày nay á, tuân lệnh của bệ hạ mà thần phải đi gom vật, đi gom người, đêm nào mà bây giờ thân thể của thần nó mệt mỏi, và cảm đi nhiều khi đi một chút thôi mà thấy đường nó dài vô cùng. Thì ông vua thì nói là người không ngủ được, đêm rất dài. Còn cái người lính kia thì quá mệt mỏi thân xác vì phải đi tìm theo cái lệnh của vua, cho nên ông thấy đường quá dài. Do hai cái hình ảnh đó, một người than đường dài, một người than đêm dài. Đường dài với người mỏi mệt, đêm dài với người không ngủ. Thì Đức Phật mới gom hai cái hình ảnh đó lại, Đức Phật nói câu kinh này. Đây là câu kinh Pháp Cú thứ 60 trong Phẩm Ngu: đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu, luân không biết chân diệu trí. Thì Đức Phật đem hai cái hình ảnh đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt. Lấy hai hình ảnh đó không? Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt. Luân hồi rất dài đối với những ai dại dột, ngu mê trong con đường luân hồi, cho nên gọi là luân hồi dài. Kẻ ngu không biết chân diệu pháp, người mà sống mà không có hiểu được chân lý, không biết được là sự lẽ thật của cuộc đời thì cảm thấy cuộc đời này nó làm sao khổ đau dài quá. Có những người, người ta khổ quá thì người ta cảm thấy cuộc đời này đối với họ nó quá dài, quá mệt mỏi và không có gì đáng yêu, không có gì thích thú để sống cả. Nhưng mà đối với những người, người ta thấy được cái chân lý, người ta thấy được cái lý tưởng để sống thì sao? Người ta muốn sống để người ta làm việc thiện. Tuần rồi Pháp Hòa đi Phật sự ở Kelowna, thì có một em trẻ đến thăm, và trong khi ngồi nói chuyện thì cái em này mới hỏi Pháp Hòa một câu: mục đích sống để làm gì? Thì Pháp Hòa mới nói cũng giống như một bữa ăn, mỗi người lên ngồi trong bữa ăn có mỗi mục đích khác nhau. Người thì ăn vì ngon, nhiều khi no bụng rồi nhưng mà tại thấy ngon ăn thêm. Người thì ăn vì đói, người vì ăn vì nể tình. Có nhiều người ta ăn bỏ ghét nữa, không thích, nhưng tại có nhiều khi mời lơi kệ ăn, ăn bỏ ghét. Như vậy thì cuộc sống này mỗi người có mỗi một cái lý tưởng, và chính vì chúng ta có những cái lý tưởng sống khác nhau, nhưng mà nếu mà cái lý tưởng sống cho dù nó có khác nhau nhưng mục đích vẫn là mục đích chung để làm thiện lợi cho người thì tự nhiên nó đẹp. Ví dụ như một người, người ta gieo hạt để làm ra những cây hoa cho người ta trồng, nhưng mà thì mục đích của họ là gì? Làm ra cây kiểng cho người ta trồng để mà trang trí cho đẹp. Nhiều có những người ta làm ra phân bón để cho những người trồng hoa mua về. Vậy thì việc làm có khác, ý chí có khác, nhưng mà khi gom lại thì nó, nếu không có người làm phân bón, không có người chế ra những cái ống nước, rồi không có người làm ra những cái cây, rồi không có người làm ra những cái cuốc, vân vân, thì tự nhiên mình không thể thực hiện được cái chuyện trồng cây của mình, hoặc là có làm thì rất khó khăn. Mặc dù cơ sở tạo dựng nó có khác, nhưng mà khi gom tất cả các đó lại thì nó tạo ra một mảnh vườn, tạo ra một mảnh vườn, có được một những cái cây đẹp. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta sống mà chúng ta không có một cái mục tiêu, không có lý tưởng thì tự nhiên mình thấy cái ngày đó nó không có nghĩa. Còn cái ngày mình sống đây á, mỗi người sáng ra ở trong chùa cũng vậy. Thí dụ như thường thường mà mỗi buổi sáng á, thì chúng ta ăn sáng xong á, là chúng ta chia việc. Thí dụ ngày hôm đó rất nhiều việc thì cái vị mà chia việc đó, chúng ta thường gọi là tri sự đó, đứng lên: thưa đại chúng, hôm nay chùa rất là bận việc, gồm có những cái mục gì, và con xin mời thầy A làm việc này, con xin mời thầy B làm việc kia, và ăn sáng xong thì mỗi thầy mỗi việc, và cuối ngày thì tất cả công việc ngày hôm đó được hoàn tất, và mỗi người đều có cái hạnh phúc, cái niềm vui vì đã, ví dụ như nói là bữa nay con không có ra ngoài làm vườn được tại con bận nấu ăn cho chúng. Vậy thì cái người đi ra làm vườn mặc dù không thấy người kia nhưng biết rằng mình không phải lo chuyện ăn uống, lát nữa tới giờ là chúng ta sẽ có ăn. Như vậy thì mỗi người mỗi việc trong một ngày đó, và không ai sống phí hết. Sống mà mình không có cái lý tưởng, không có cái mục tiêu, không có cái việc làm thì ngày đó nó phí. Hoặc là mình sống cái ngày đó, mình đã để cho bao nhiêu những cái vui buồn phiền não nó lôi mình, thì Đức Phật gọi cái đó là gì? Luân hồi. Theo cái nghĩa đó, luân hồi là mình tái sinh, trở đi trở lại hết kiếp này sang kiếp khác. Nhưng mà nếu mà nói ngay trong đời sống này, luân hồi chúng ta có không? Có chứ, có luân hồi chứ. Hình như nãy thầy Tịnh Tạng cũng có nhắc, thời tiết nó thay đổi cũng giống như mình vậy đó. Có bữa thì mình vui, có bữa mình buồn, có bữa mình nguội lạnh, có bữa mình nóng nảy, vân vân, phải không? Có ngày mình nóng như Trương Phi, có ngày mình lạnh như một cục nước đá, người đó trước mặt mà chúng ta vẫn không thèm ngó, rồi thậm chí nói má má ba chưa ăn cơm kệ ổng. Có ngày mình rất là ngọt ngào, anh ăn chưa anh, ăn gì em nấu. Mà có ngày thì có đứa nó lên nó nói ba chưa ăn cơm kệ ổng, chết đâu chết khuất cho rồi. Thứ ra mỗi một ngày chúng ta cũng có những thay đổi, chứ đó là luân hồi. Vậy thì cái luân hồi là theo Phật giáo đó, luân hồi sáu nẻo: trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nghĩa là những cái cảnh giới mà có thể một ngày chúng ta quay cuồng ở trong đó. Vì vậy cho nên cái chữ luân hồi đó, chữ luân là một bánh xe, chữ hồi là đáo lại. Luân hồi là chúng ta cứ quay cuồng, đáo đi rồi đáo lại. Quý vị có thấy không? Ví dụ như ngày hôm qua mình cũng ăn mặc ngủ sáng mấy giờ dậy mấy giờ đi làm, ngày nào chúng ta cũng đi một vòng như thế, có không? Cũng giống như ở chùa vậy thôi. Sáng ngày thường mấy giờ dậy, sau đó làm gì cái tối đi ngủ. Còn ngày Chủ nhật á, là nó có cái luân hồi kiểu của ngày Chủ nhật. Sáng mấy giờ lên công phu, mấy thầy lên công phu, mấy sư cô lo nhà bếp. Rồi xong rồi thì mấy thầy phải lên sắp xếp bàn cúng, pháp hòa thì có công việc của pháp hòa, vân vân. Cho nên mỗi người chúng ta xoay một vòng hết ngày, phải không? Vì vậy cho nên, nhưng mà nếu người làm cái việc đó mà không thấy được cái niềm vui, không có được cái hạnh phúc, thì tự nhiên cảm thấy là mình cứ sống lây hoay như thế này hoài, không vui, không hạnh phúc. Nhưng thủy chung tất cả chúng ta phải luân hồi. Nhưng mà chúng ta có đạo lý thì chúng ta luân hồi có hạnh phúc. Thí dụ như ngày nào, tuần nào cũng phải làm việc này. Ồ, mình làm việc này mà mình cống hiến biết bao nhiêu hạnh phúc cho người khác, thì tự nhiên cái niềm vui đó nó nuôi dưỡng mình. Còn mình cũng luân hồi, cũng sống mỗi ngày, ăn mỗi ngày rồi đi làm việc vậy, nhưng mà mình không làm lợi cho ai. Cho nên á, ông vua Ba Tư Nặc, ông vì cái sắc đẹp của một cô thiếu nữ mà ông không ngủ được. Chẳng những vậy mà vì muốn đạt được cái mục đích của ông, tại vì các ông quan kia nói á, đây là một cái điểm bất tường, cho nên hoàng thượng á là phải làm cái việc này rồi mới cưới cô đó, mới thành tựu được cái việc mà đem cô đó về cung. Cho nên hai mục đích, ổng cũng sợ ảnh hưởng đến đời của ông, rồi ông cũng muốn chiếm hữu được cô đó nữa, cho nên bất chấp. Thật ra nhiều khi mình là một Phật tử hiểu đạo gì, chứ tới hồi mà cái dục, cái ái dục, cái sợ hãi mà nó tăng trưởng thì việc gì cũng có thể làm. Mặc dù bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mình là Phật tử ha, đi chùa hiểu đạo vậy đó, biết nhân quả tội phước vậy đó, nhưng mà tự nhiên sau tháng này nó xui quá đi, hết mất tiền tới mất xe, hết mất xe tới gây lộn với người nhà vậy đó, cái tự nhiên ngồi nhiễm nhẩm lại, cái vô tình than cái việc đó cho ai, cái người ta nói, nếu cái người mà người ta có chánh pháp, ta nói hồi thì nếu mà chị xui vậy đó thì ráng ăn chay tụng kinh niệm Phật đi cầu giải nghiệp. Nhưng mà người khác thì ta nói sao, ồ xui như vậy phải cúng à, phải cúng tâm tai, phải làm này làm kia, mình vì giải cái nghiệp đó, giải cái xui đó, bất chấp cũng có thể làm. Thành thử ra tùy mỗi cái người. Nhưng mà nếu cái người mà người ta có diệu pháp đó, diệu pháp là gì? Diệu pháp là gì? Tức là chân lý. Thí dụ như hiểu được 37 phẩm trợ đạo, hiểu được vô thường, khổ, không, vô ngã. Mà nếu mình hiểu được cái chân lý đó thì mình sẽ không bị nó lôi cuốn, và thậm chí chúng ta sống trong vòng luân hồi, nhưng luân hồi không làm mình khổ. Cũng giống như Đức Phật, Đức Phật cũng phải trải qua sanh, già, bệnh, chết, nhưng Đức Phật đâu có khổ. Đức Phật không có khổ, tại vì Đức Phật hiểu được đây là lẽ thật của các pháp, mình không có miễn cưỡng được, mình không có chống cự được, mà Đức Phật tùy thuận. Vì chúng ta biết tùy thuận cho nên chúng ta vẫn luân hồi mà không khổ đau. Trong cuộc sống này có những người, người ta vì thỏa mãn cái dục vọng của họ mà có thể bất chấp mọi tội lỗi. Đó, quý vị đọc báo quý vị thấy hoài, thấy hoài thôi. Vì tiền của, vì danh lợi, người ta có thể làm bất cứ cái gì mà tạo tội. Nhưng mà khi mà cái việc nó đã xong thì ăn năn, phải không? Trong truyện Kiều có cái câu á, trót vì tay đã nhúng tràm, dại rồi còn biết khôn làm sao đây. Tay mình nhúng chạm thì nó, mình nhúng vô chạm nó phải dính thôi. Nhưng mà tới hồi mình hiểu ra rồi thì dại rồi thì biết khôn làm sao đây. Vì vậy cho nên á, tại sao mà Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta định tĩnh? Tại vì khi chúng ta có định tĩnh thì chúng ta sẽ biết tư duy, biết quán chiếu trước mỗi việc làm của mình. Tại sao chúng ta có luân hồi? Cái gì dẫn mình đi luân hồi? Phật tử mình mà học Phật mình có biết câu đó không? Cái gì dẫn mình đi luân hồi? Nghiệp. Nghiệp dẫn mình đi luân hồi. Nhưng mà nếu mà là nghiệp tốt thì chúng ta cũng sẽ luân hồi, mà luân hồi ở cảnh giới tốt. Còn nếu mà chúng ta là nghiệp tạo, nghiệp xấu thì chúng ta cũng phải luân hồi, nhưng mà luân hồi ở cảnh cảnh xấu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình lo làm ăn, mình để dành tiền, rồi cái một ngày bây giờ mình không còn ở nhà mướn nữa, mình không còn ở cái nhà nó lụp xụp nữa, mình có tiền mình mua cái nhà mới đẹp hơn mình ở, rồi thì mình có luân hồi không? Luân hồi từ cái chỗ mà nghèo khổ đó, bây giờ mình luân hồi qua cái chỗ cao sang, thì đây cũng là luân hồi, nhưng mà luân hồi tốt. Luân hồi không có xấu. Luân hồi là một sự quay cuồng thay đổi, nhưng tùy theo cái nghiệp của mình mà luân hồi. Hễ mình tạo nghiệp thiện thì mình luân hồi cảnh giới đẹp như là cõi Phật, cõi trời. Còn nếu mình tạo cõi nghiệp xấu thì mình cũng phải luân hồi, luân hồi ở cõi địa ngục, ngạ quỷ. À, ví dụ như mình ăn cắp thì mình cũng luân hồi đó. Một ngày nào đó nghiệp nó đủ rồi thì luân hồi ở đâu? Ở trong tù. Còn nếu mình lo làm ăn để dành tiền đầy đủ thì mai mốt mình cũng luân hồi, mà luân hồi ở chỗ giàu sang. Rồi bây giờ ví dụ như á, đời sống hàng ngày, một mặt mình lo đi làm nuôi gia đình, nhưng mà cái tâm mình á muốn đi xuất gia, nuôi cái chí nguyện xuất gia. Một ngày nào đó lo cho cha mẹ xong rồi, mình cũng không ràng buộc những thứ tình cảm mà trai gái bên ngoài, rồi đầy đủ duyên lành, mình luân hồi tái sinh ở đâu? Trong chùa. Mình luân hồi ở trong chùa, mình làm người tu. Như vậy thì chữ luân hồi không có xấu, nhưng tùy theo cái nghiệp. Cho nên đó, quý ngài hay Đức Phật hay nói đó, nghiệp dẫn chúng sanh luân hồi, nhưng mà nghiệp thiện thì chúng ta luân hồi cõi lành. Như là mình giữ năm giới, mình tu thập thiện. Tu thập thiện là tu gì? Tu thân, tu miệng, tu ý. Thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Miệng thì không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích. Ý thì giữ ba điều: giảm tham, giảm sân, giảm si. Chúng ta không, mà ngược lại chúng ta làm thiện nữa. Không sát sinh mà phóng sinh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh. Đó là tu thiện. Bỏ cái ác là không, làm thiện là nên làm cái này. Cho nên gọi là tu thập thiện. Cái người tu thập thiện là người ta chú tâm vào điều thiện để làm. Mà điều thiện mà phát sinh thì điều ác không có phát sinh. Hãy điều thiện mà sinh thì điều ác không có chỗ để mà phát sinh. Còn nếu mà chúng ta, thí dụ bây giờ này, cái tâm mình không niệm Phật thì mình niệm khác rồi. Mà mình bây giờ muốn đừng có lo nghĩ, đừng có sợ hãi thì bớt những cái niệm kia, lo niệm Phật. Cũng giống như bây giờ đại chúng chưa có quen ngồi thiền, thì quý vị là chịu khó đi chùa sớm một chút đi. 10 giờ quý vị có mặt ở đây chuẩn bị, 10 giờ 10 có mặt, đúng 10 giờ 15 mình lên đây, quý thầy hướng dẫn cho mình niệm hơi thở, không niệm khác. Tập niệm hơi thở, hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra, hít vào niệm A Di, thở ra niệm Đà Phật. 15 phút thôi, mình người mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng. Rồi mình học cái cách đó, mình về nhà mỗi ngày mình cũng 15 phút hít thở vậy đó. Sáng ngủ dậy trước khi đi làm 15 phút, chiều đi làm về trước khi đi ngủ 15 phút. quý vị làm vậy đi, bảo đảm chừng 6 tháng thôi, quý vị sẽ cảm thấy mình có một thân tâm khác. Nếu thật sự mình chịu tu tập, thưa đại chúng, cái ly nó dơ, mình không đủ sức mình kỳ cọ nó một lần mà cho nó sạch á, mà lại lấy cái khăn giấy mà quý vị quẹt quẹt vậy nè, mà quẹt hoài lát nó cũng phải sạch. Thì cái tâm của mình cũng vậy thôi, đời sống của mình cũng vậy thôi. Cái quan trọng là mình có chí tu không, mình có cái ý chí muốn làm việc đó không. Còn cái chuyện lâu mau không quan trọng. Cho nên tu theo Phật á, không có đặt cái vấn đề chứng ngộ, mà đặt vấn đề mình tu làm sao. Trên lộ trình tu tập mình có thật tu thật học thì cái kết quả không lo. Cũng giống như á, mình nấu cơm mà mình để gạo vào nồi, mình có vo gạo, có để nước, bấm nút khỏi cần canh đó, nó đúng thời lượng tự nó sẽ chín cơm. Nồi sao lâu quá cũng đâu có làm gì được, phải không? Tùy theo cái nồi, hễ nấu nhiều thì phải đợi lâu một chút, nấu ít thì nó sẽ mau. Không phải mình chờ mà nước nó mau sôi, nhưng mà nó có cái tâm lý là càng chờ thì cảm thấy như sao, nước càng lâu sôi. Nhưng mà thật sự không phải nó ghét mình, nó thấy mình ngồi chờ, nó tà tà chơi. Mà thường thường mình hay có cái quan niệm, trời ơi sao lâu quá vậy, tại mình chờ. Còn nếu mình không có chờ gì thấy mau. Cho nên á, cái người mà người ta nhận chân được cái chân lý, cái đạo lý, người ta sống ở trong đời nhưng mà người ta không có khổ, tại vì người ta hiểu. Thưa đại chúng, Pháp Hòa hay nhắc á, cuộc sống của chúng ta có hai phần: biết, hiểu. Thí dụ mình biết cái đó mà mình không hiểu cái việc đó thì tự nhiên cái biết của mình nó cũng chưa làm cho mình hạnh phúc rồi nha. Mình nhiều khi nó làm cho mình khổ, tại vì mình biết mà mình không hiểu, nên hiểu thêm sự việc. Đại khái ví dụ như mình biết, thường thường trong truyền thống của Phật giáo Việt Nam, Trung Hoa, ví dụ như Phật giáo, thường thường người thân mất cái đi chùa cúng thất, biết vậy đó mà không hiểu. Cho nên nhiều khi cũng đi cúng thất nhưng mà không hiểu, cho nên không có hết lòng, không có để tâm. Nhưng mà hiểu tại sao phải cúng thất thì tự nhiên mình đi cúng thất mà cái tâm mình nó thành. Thế nhiều khi mình hiểu được á, tại sao phải tụng kinh, tự nhiên mình tụng, mình trân trọng từng lời từng chữ, mình nó đi vào trong tâm. Còn mình chỉ nghĩ rằng tụng kinh giống như là trả bài cho Phật vậy đó, Phật sẽ chấm điểm coi mình tụng nhiều tụng ít để Phật cho mình phước, cho mình tụng ráo riết vậy đó. Mà tụng mà nghĩa là tụng cho lẹ, tụng cho nhiều, nhưng mà cái nghĩa của kinh mình không có nuốt được. Cho nên cuộc sống này á, có đôi khi cái biết mà mình chưa có rạch rồi, chưa có hiểu đó, cái biết đó đôi khi cũng có thể làm khổ mình nữa đó. Có nhiều khi thà không biết gì hết đó, coi bộ khỏe. Mà biết mà không hiểu tận tường thì cái biết đó nó chập chờn và nó làm cho mình phiền não. Thì qua cái câu kinh này do ông vua Ba Tư Nặc ha, rồi khi mà ông nghe rồi ông nói trời ơi, bị Phật, bữa nay á, nghe Phật nói rồi về chắc ngủ ngon à. Chắc mấy bữa trước con ngủ không được, vừa sợ ảnh hưởng đến cái ngai vàng đời sống của mình, vừa nhớ cái cô thiếu nữ đó, cho nên rồi hai cái nó dồn dập làm cho trẫm mất ngủ. Mà thiệt tình á, cái người mà mất ngủ cảm thấy cái đêm đó làm sao nó dài lê thê. Còn á, cái ông quan kia ông nghe nó trời ơi, còn bần còn hạ thần đây. Mấy ngày nay vì lệnh của vua mà thần mệt muốn chết, dù đi từ đây qua bên kia mà cảm thấy cái đường nó dài dữ vậy. Cho nên á, ngày xưa người ta mới có câu á, thức đêm mới biết đêm dài, phải không? Ở lâu mới biết lòng người hiền nhân hay là thật hư như thế nào. Thì qua cái câu kinh này để nhắc nhở chúng ta, hình ảnh của vua Ba Tư Nặc vậy đó. Nhiều khi á, mình ông vua chỉ vì một cái mục đích của ông thôi, mà mục đích đó là gì? Để thỏa mãn những cái ái dục của mình, cái tham lam, cái dục vọng của mình, mà mình bất chấp, nghĩa là đi bắt trẻ em để mà tế, đi bắt những con vật của người ta để mà tế, chứ mà không nghĩ gì hết, nhờ có hoàng hậu. Cho nên á, trong cuộc sống á, mình có được một người thiện tri thức á, luôn luôn bên cạnh mình, nhắc nhở mình cái việc nên làm và không nên làm đó, cái đó cũng là một cái phước đó. Và thưa đại chúng, Đức Phật dạy trong kinh đó, chồng đối với vợ có 5 điều, vợ đối với chồng có 5 điều. Thì đối với vợ đó, đối với chồng đó, Pháp Hòa nhớ có mấy điều như thế này. Thứ nhất á, là phải kính trọng chồng. Phật dạy trong kinh một câu á, kính trọng đi trước, ân ái theo sau. Nghĩa là mình phải luôn luôn phải kính trọng. Còn cái chuyện mà ân ái tình cảm trai gái, cái đó là cái thứ, cái quan trọng là phải kính lễ, kính nể. Kính trọng đi trước, ân ái theo sau. Chồng mà có giao ngân sách cho mình á, mình phải giữ cái ngân sách đó. Phải, nghĩa là sao? Phải biết liệu mà mua sắm. Nhưng mà ngược lại bên nam á, Đức Phật dạy á, không có nên tham lam ích kỷ quá, phải giao tiền bạc cho vợ lo. Nhưng mà bên vợ thì Phật dạy rằng chồng có đưa cho mình giữ gìn thì cũng phải biết mà chi tiêu trong gia đình. Và trong đó có một điều á, là phải luôn luôn khuyến khích chồng mình đối với những việc làm có đạo đức. Người nữ thì lúc nào nó cũng có những cái nhẹ nhàng hơn, tế nhị hơn. Người nam thì nó hời hợt hơn. Cho nên nhiều khi đi chơi với bạn bè rồi không có có nghe những cái người bạn, nhưng mà người vợ luôn luôn bên cạnh. Cho quý vị mới thấy mấy ông vua hay là những cái người mà người ta thành công trong cuộc sống, đôi khi người ta thành tựu được cũng nhờ người ta có một người bạn đời có cái sự sâu lắng. Thì bà Mạc Lợi Phu Nhân là một trong những người như vậy. Bà luôn luôn khuyến khích và chia sẻ với vua Ba Tư Nặc, và thậm chí bà còn khai đạo cho vua Ba Tư Nặc nữa. Như có lần ông vua hỏi bà đó, trên đời này Ái Khanh thương ai nhất, yêu ai nhất? Thì bà mới hỏi chứ bây giờ hoàng thượng muốn nghe thiệt hay muốn nghe giả? Nói chẳng muốn nghe điều thiệt à. Nếu nói trên đời này á, cái người mà yêu ai nhất đó, thần thiếp phải nói thẳng rằng thần thiếp yêu thần thiếp nhất. Tại sao? Tại vì nếu mà không yêu thần thiếp thì phần thiếp đâu có tìm làm mọi cách để hoàng thượng yêu thiếp đâu. Như vậy thì sở dĩ thần thiếp yêu hoàng thượng, chăm sóc hoàng thượng, chẳng qua là vì muốn hoàng thượng cũng bồi dưỡng cho bản thân của thần thiếp. Cho nên nói cho cùng, mình muốn người ta làm cái này cho mình, muốn ta làm cho kia cho mình phải làm cái này cho họ, làm cái kia cho họ, thì người ta nghĩ rằng mình thương họ, chứ thật sự ra mục đích là để bồi dưỡng cho cái mong mỏi, cái mong muốn của mình, cái ngã của mình. Thì khi ông nghe như vậy á, giống như mở ra được một cái chân lý cho ông. Và hai người dẫn lên gặp Phật và xác định lại. Hồi nãy hoàng thượng hỏi con như vậy đó, bạch Đức Thế Tôn, con trả lời như vậy có đúng không? Đức Phật nói đúng. Trên đời này nói cho cùng, chúng ta thương cái tự ngã của chúng ta nhiều hơn. Vì chúng ta thương tự ngã mình, cho nên chúng ta phải cố gắng đừng làm tổn hại người khác. Và Phật nói bài kệ đó: tâm đi mười phương thế giới, có ai thân thiết bằng ta? Đã biết thương yêu tự ngã thì đừng làm khổ người ta. Nếu mình biết thương yêu tự bản thân mình thì đừng làm khổ người khác. Tại sao? Tại vì nếu mà mình dồn họ tới đường cùng, họ hoặc là họ bị mình hại, họ đau khổ quá, họ sẽ tìm mọi cách họ làm gì? Họ hại lại mình. Cho nên đã biết thân thương tự ngã thì đừng làm khổ người ta. Và con người mà ai cũng có những cái chừng mực, mà nếu khi họ hãm hại, mà đôi khi họ không đủ sáng suốt, họ không đủ cái tuệ giác để họ quán chiếu nghiệp lực, nhân quả, tội phước, họ cứ dựa vào cái hiện tại, họ tốt với mình mà tại sao mình xấu với họ, thì họ cũng có thể quay lại họ hại mình. Cho nên nói tóm lại, trong cuộc sống này, tại sao chúng ta gọi mình là chúng sanh? Chúng sanh nó có nhiều nghĩa lắm. Nghĩa là chúng ta mượn ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức để mà sống còn, để mà nhận thức, cũng gọi là chúng sanh. Cái nghĩa của chúng sanh nó nhiều lắm. Ví dụ như là nương miếng nước uống nè, nương thức ăn nè, hơi nương không khí nè, đó, nương những cái đó để mà nuôi dưỡng mình cũng là chúng sanh. Rồi thở sở dĩ sắc thọ tưởng hành thức trong cơ thể chúng ta còn tồn tại để sống, ngũ uẩn nó còn thì cũng gọi là chúng sanh. Thì như vậy chúng sanh còn nghĩa là gì nữa? Mình nương nhau mà sống, nương nhau mà sống. Một người mà họ không làm, họ vung vẩy cái độc thì mình cũng là người ảnh hưởng cái độc đó. Thôi thì trước khi chấm dứt, Pháp Hòa xin đọc lại cho đại chúng nghe để chúng ta nhắc nhở: đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu, không biết chân diệu pháp. Chân diệu pháp là gì? Là cái đạo lý, là cái nhân quả, là cái duyên sinh. Tất cả những cái gì nó mang cái tính chất lẽ thật, hầu giúp cho mình thấy rõ mọi vấn đề. Mà người thấy rõ mọi vấn đề thì không còn bị mê lầm chấp trước, và thấy rằng á, nhiều khi sự việc nó phải như vậy, và chúng ta dựa vào những cái đó để mà chúng ta chuyển hóa nó. Cho nên mình đã có Đức Quan Âm cầm cái nhành dương liễu đó. Tại sao Đức Quan Âm không cầm bông hồng, không cầm bông gì hết mà lại cầm cái cây dương liễu? Dĩ nhiên có những hình ảnh Đức Quan Âm cầm hoa sen, cầm ngọc như ý, nhưng mà cái biểu tượng chính của Đức Quan Âm là cầm nhành dương liễu. Tại sao dương liễu? Tại vì cái dương liễu á, nó không có cứng, gió thổi bên nào thì nó tùy thuận cái bên đó. Thí dụ như gió thổi phải nó qua phải, gió thổi trái nó qua trái. Nhưng mà khi gió dừng thì cây liễu trở về vị trí đó. Không, cái cây mà nó cứng á, thì gió thổi nó gãy. Mà cái cây nó mềm mại như dương liễu thì nó không gãy, mà nó biết đi theo cái chiều gió. Con người mình cũng vậy, mình cứng nhắc thì mình dễ bị người ta bẻ gãy, còn mình mềm mỏng uyển chuyển thì mình sẽ sống được hài hòa, sống lâu dài hơn. Cho nên á, thường thường á, xung quanh tượng Đức Quan Âm á, người ta hay trồng cây liễu lắm, để nhắc nhở mọi người phải mềm mỏng, phải uyển chuyển trong cuộc sống. Bất cứ cái gì đi nữa, nếu chúng ta biết cái mềm mỏng nhu nhuyến thì chúng ta sẽ là cái người sống hạnh phúc hơn, mà giảm làm khổ người. Mà người mà bớt khổ, họ cũng sẽ làm bớt, họ sẽ cũng giúp mình bớt khổ. Cho nên đó, Hám Sơn đó, ngài có dùng cái câu vậy đó: hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, đáo xứ tùy duyên, duyên bất tuyệt, chung thân an phận độ thời quan. Ngài Hám Sơn, ngài đệ, ngài lễ là cái bài thơ dài mà trong đó bắt đầu bằng 4 câu: hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang. Cõi hồng trần này nè, sóng gió nó dồn dập như vậy đó, cả mình phải đau khổ cả hai thứ, vừa gió và vừa bụi nữa. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhưng mà đừng có lo, nếu ai có nhẫn nhục, có nhu hòa thì người đó có được một phương thuốc hay: nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Cuộc đời nó vậy đó. Nhưng nếu mình có được cái phương thuốc nhẫn nhục nhu hòa, đó là hai phương thuốc tốt: nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, đáo xứ tùy duyên, duyên tuế nguyệt. Mình đi tới đâu mình biết tùy duyên, biết ứng xử. Năm tháng của mình nó kéo dài dữ lắm. Nghĩa là sao? Không có bị cắt đứt con đường bạn bè, không có bị người ta tẩy chay. Đáo xứ tùy duyên, duyên tuế nguyệt, chung thân an phận độ thời quan. Hết cuộc đời này, hết năm tháng này, chúng ta qua một cách bình an nhẹ nhàng. Cái bài thơ của ngài rất là dài, nhưng mà ngài bắt đầu bằng 4 câu đó, thì Pháp Hòa xin đọc lại cho đại chúng nghe. Thôi chúc đại chúng một cuối tuần an lạc, tu tập tinh chuyên để làm hạnh phúc cho mình và cho người. Cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi nói chuyện sáng hôm nay. A Di Đà Phật.